Xin chào chư vị đồng tu và mọi người. Cổ nhân thường nói: nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Chế độ tốt đi nữa cũng cần phải có người chấp hành, mới có thể tạo nên hiệu quả. Dạy học cũng không ngoại lệ. Nền giáo dục tốt đi nữa, nếu như người học tập không thực hiện được thì nó cũng trở nên vô vị. Đối với bản thân, tu thân tề gia, đối với xã hội, đối với quốc gia cũng không có sự cống hiến thực chất. Giáo dục tôn giáo cũng không ngoại lệ. Ngày nay xã hội chán ghét giáo dục Phật Đà một cách phổ biến. Nguyên nhân do đâu vậy? Chúng ta phải hiểu rõ. Sau khi chúng ta tiếp xúc rồi, hiểu rõ sâu sắc giáo dục Phật Đà, quả thật là nền giáo dục chí thiện viên mãn của thế gian, bao gồm cổ kim trong ngoài. Tại vì sao mà nói lại sa sút đến mức độ như vậy? Cái trách nhiệm này ai phải gánh? Học trò của Phật phải gánh, không nên trách người khác. Phật đã không còn tại thế nữa, tổ sư đại đức cũng đã xa lìa chúng ta mà đi. Đệ tử của Phật hiện nay tại gia xuất gia, chúng ta đối với lời giáo huấn của Phật Đà không thể nhận thức được, không thể lý giải được, không thể phụng hành được, thì chúng ta là tội nhân của Phật Bồ Tát, là tội nhân của Tổ sư Đại Đức. Tối hôm qua, tôi nghe tiên sinh Hà Dân nói với tôi, giáo sư Cổ Chân Mỹ, Đại học quốc gia này, những năm gần đây đã viết một cuốn sách dày, phân lượng rất lớn, chuyên nghiên cứu Phật giáo ở Trung Quốc 2000 năm nay, đã có sự cống hiến to lớn đối với quốc gia, với dân tộc, với chính trị, với xã hội. Ông vô cùng tán thán. Ông nói cái công việc này trước đây chưa có người làm. Tôi biết giáo sư Cổ, vào thời đó ông còn đang học đại học. Tôi biết ông có lẽ là hơn 30 năm rồi. Ông nhìn Phật Pháp từ góc độ này rất hiếm có. đủ để gợi mở cho người lãnh đạo mỗi quốc gia khu vực trên thế giới hiện nay. Tôi biết phương Tây. Tôi sống ở Mỹ rất lâu. Nước Mỹ, cái quốc gia này vô cùng hoan nghênh tín ngưỡng tôn giáo. Từ tiểu học đã là như vậy rồi. Họ điều tra học sinh tiểu học có tín ngưỡng tôn giáo hay không. Bất kể bạn tín ngưỡng tôn giáo nào cũng tốt. Người không tín ngưỡng tôn giáo, họ bèn tặng cho bạn dấu chấm hỏi. Bạn là học sinh có vấn đề. Quả thật, quan niệm không giống người Đông Phương chúng ta. Tại sao vậy? Giáo dục tôn giáo ở trong con mắt người phương Tây là nền giáo dục đạo đức. Ở trong con mắt của bạn kính thần, bạn sẽ được kiềm chế bởi lời giáo huấn thánh thần. Đây là một sự việc tốt. Họ không xem việc này là mê tín. Chúng ta quan sát tỉ mỉ lãnh tụ người phương Tây, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Chủ nhật đều đến giáo đường để cầu nguyện. Đó là giáo dục tôn giáo. Phật giáo, nếu nói giáo dục tôn giáo, cái định nghĩa của tôn giáo này so với trong quan niệm của họ hoàn toàn không giống nhau. Đây là điều mà người học Phật chúng ta cần phải nên biết. Phật giáo chúng ta nói tông là nói thiền tông, chuyên chỉ thiền tông. Nói đến giáo là ngoài thiền tông ra, chính tông phái khác đều gọi là giáo hạ. Tông môn giáo hạ. Đây là bản thân Phật giáo chúng ta xưng tôn giáo. Tông môn giáo hạ đều là giáo dục, đều là dạy học. Cho nên Phật giáo là giáo dục. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật, không hề gọi Ngài là chủ, không hề gọi Ngài là thần, không hề gọi Ngài là thượng đế. Chúng ta gọi Ngài là bổn sư. Các bạn thử xem cách xưng hô này. Bổn sư là có ý nghĩa gì vậy? Đây là vị thầy ban đầu của chúng ta. Giáo dục Phật Đà, người sáng lập, vị thầy này chúng ta gọi là bổn sư. Chúng ta tự gọi là đệ tử. Các bạn thử nghĩ, đây thật ý gì? Quan hệ giữa chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Ở trong giáo dục mới có quan hệ thầy trò. Ở trong tôn giáo có quan hệ cha con, quan hệ chủ tớ, không có quan hệ thầy trò. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Đời hậu thế, đại chúng thông thường trong xã hội gọi người xuất gia là hòa thượng. Hòa thượng là tiếng Phạn, ý của nó là thân giáo sư. Nếu dùng danh từ giáo dục hiện đại của chúng ta mà nói, thì hòa thượng có hai loại thân phận. Loại thân phận thứ nhất là hiệu trưởng trường học. Hiệu trưởng là hòa thượng. Ngoài hiệu trưởng ra, những người khác không được gọi là hòa thượng. Những người khác ở trong Phật Pháp gọi là A Xà Lê, gọi là Pháp Sư. Hòa Thượng là người chủ trì giáo dục, họ phụ trách toàn bộ dạy học. Họ mời những giáo sư thầy giáo này là người thay họ chấp hành. Họ quản lý chính sách giáo dục, quyết định kế hoạch dạy học, làm thế nào có thể đạt được mục đích dạy học. Đây là hiệu trưởng. Cho nên các giáo viên đều là người giúp họ chấp hành. Vì vậy Hòa Thượng chỉ có một người, không có hai người. Nhưng mà ở trong phòng nghiên cứu đại học, giáo sư chỉ đạo cũng được xem là Hòa Thượng, thân giáo sư. Giáo sư chỉ đạo ở trong phòng nghiên cứu. Cho nên Hòa Thượng có hai loại thân phận này. Một loại là hiệu trưởng, một loại là giáo sư chỉ đạo. Cách gọi này cực kỳ tôn kính, cho nên Hòa Thượng không thể tùy tiện mà gọi. Cách gọi như vậy cực kỳ tôn kính. A Xà Lê cũng là tiếng Phạn, ý của nó là vị thầy này, ngôn hạnh của họ có thể làm tấm gương cho ta. Cho nên thời xưa dịch thành quỷ phạm sư, là quỷ đạo mô phạm. Đây là thông thường gọi các giáo viên. Ngôn hạnh của giáo viên có thể làm tấm gương cho học sinh, làm mô phạm cho học sinh. Thời đại triều Đường, Phật giáo tại Trung Quốc đã khởi lên một cuộc cách mạng rất lớn. Đó chính là sự hưng khởi của chế độ Tùng Lâm. Đây là điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Cái này hay. Chế độ Tùng Lâm là gì vậy? Chính là đại học chính quy. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời dạy học giống như Khổng Lão Phu Tử, dạy tư thục, không có chính thức thành lập trường học. Truyền đến Trung Quốc vẫn là cái cách này, vẫn là thuộc về loại dạy học tư thục này. Đến thời Mã Tổ, Mã Tổ là đời thứ 8 của Thiền Tông, chúng ta thông thường gọi là đồ tôn của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Mã Tổ, Bá Trượng đều là người đời thứ 8. Hai người họ phát khởi xây Tùng Lâm, tức là đem giáo dục Phật giáo chính quy hóa. Có tổ chức, tổ chức lại có hệ thống. Mã Tổ xây Tùng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy. Đó chính là chương trình của cái trường học này. Những chế độ quy định ở trong đây là do sư Bá Trượng ngày định ra. Đây chính là Đại học Phật Giáo. Ở trong Tùng Lâm phân công so với đại học hiện nay không khác nhau. Chủ tịch của Tùng Lâm cũng gọi là phương trưởng, đó chính là hiệu trưởng. Phương trưởng là phòng họ cư trú, phòng không lớn, chu vi một trượng, cho nên gọi là phương trưởng. Ở đây nhìn thấy sự đơn giản, tiết kiệm trong đời sống của người xuất gia. Đây là chủ tịch đây là hòa thượng, cho nên gọi là đại hòa thượng. Ở dưới hòa thượng có ba vị chấp sự cương lĩnh. Một vị là hòa thượng thủ tọa, quản lý việc giáo vụ, chính là trưởng giáo vụ ở trong đại học hiện nay. Họ là thủ tọa. Duy Na, quản lý việc huấn đạo. Giám viện, quản lý tổng vụ. Tên gọi khác nhau, thực ra thủ tọa chính là trưởng giáo vụ. Duy Na là trưởng huấn đạo, giám viện là trưởng tổng vụ. Hiện nay tổ chức trường học giống y như thời đó vậy, chỉ là tên gọi chức vị khác nhau. Thủ tọa có rất nhiều vị, trong đó có một vị lãnh đạo gọi là hòa thượng thủ tọa. Họ quản lý dạy học. Cho nên nghiên cứu, quan sát tỉ mỉ, thì Phật giáo là giáo dục. Phật giáo không phải tôn giáo, nhưng có người cảm thấy kỳ lạ, tại sao từ viện Tùng Lâm Phật giáo tạo ra nhiều tượng Phật như vậy, khiến người ta nhìn thấy giống như là mê tín vậy. Cái này là họ chưa có thâm nhập để tìm hiểu. Xã hội chúng ta ngày nay tách đại học thông thường với viện bảo tàng ra, có rất nhiều môn phải đến viện bảo tàng để điều tra, để tham quan, để nghiên cứu. Phật giáo nó rất đặc thù, nó đích thực là nền giáo học nghệ thuật cao độ. Nó đem viện bảo tàng với nhà trường tập hợp lại với nhau. Cái này rất đặc thù. Phật giáo coi trọng nghệ thuật, điêu khắc, mỹ thuật, âm nhạc, thậm chí là kiến trúc. Nó đem nghệ thuật với giáo dục tập hợp lại với nhau. Ngày nay gọi là nền giáo dục nghệ thuật hóa cao độ. Nền giáo dục này hay, khiến lục căn của bạn tiếp xúc cảnh giới toàn là giáo dục. Ở mọi lúc, ở mọi nơi đều nhắc nhở bạn. Đây chính là ở trong Phật Pháp gọi là biểu Pháp. Chúng ta thử xem Đại Đức xưa chú giải ở trong kinh sách, đặc biệt là Đại sư Thanh Lương chú Hoa Nghiêm, đều chỉ ra cho chúng ta thấy ý nghĩa đủ dạng biểu Pháp trong Hoa Nghiêm. Trong kinh nói với các bạn nhiều như vậy. Bồ Tát là người giác ngộ triệt để. Nói thiên dương, chư thiên, thiên dương là đại biểu người lãnh đạo các cấp chế độ chính trị trong xã hội này. Cái này thuộc về thiên dương. Chúng ta hiện nay đọc thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, như người lãnh đạo quốc gia, người lãnh đạo cấp tỉnh, người lãnh đạo huyện thị, loại này thuộc về thiên dương. Cái này chúng ta đã học qua rồi. Hiện nay cái chúng ta học là tạp thần chúng. Bạn nhìn thấy rất nhiều người này, chúng ta gần đây học vẫn chưa có học xong Khẩn Na La Dương. Những tạp thần này nhiều đến mấy chục loại. Tạp thần đại biểu điều gì vậy? Là người lãnh đạo các ngành các nghề trong xã hội, không phải thuộc về người lãnh đạo chính trị. Bạn mở công ty, bạn mở cửa hàng, ông chủ đều là người lãnh đạo, là thuộc vào loại này. Chúng ta ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này, đây là dạy Long Vương. Long Vương thuộc về loại tạp thần, họ không thuộc về chính trị. Bạn phải hiểu được hàm nghĩa của nó. Nó không hề mê tín, nó đem giáo dục của nó thăng hoa, dùng phương pháp nghệ thuật để biểu đạt, hàm nghĩa sẽ sâu, sống động. Phật nói ra kinh này là nói tại Long Cung Sa Kiệt La. Long Cung Sa Kiệt La là gì vậy? Chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, dịch theo mặt chữ là biển mặn. Nước biển là gì mặn? Tôi hỏi bạn, nước biển có dễ uống hay không? Nước biển rất khó uống. Dân, đây là đại biểu cái gì vậy? Thế gian này của chúng ta là biển khổ, khổ hải vô biên. Sa Kiệt La là đại biểu biển khổ. Long là cái gì vậy? Là xử lý nhân tâm. Trong cái xã hội này biến ảo vô thường, long là loài giỏi biến hóa. Rồng và rắn ở trong mắt con người thời xưa là loài giỏi biến hóa nhất. Đây là hình dung điều gì vậy? Là thế gian xử lý nhân tình biến hóa đa đoan. Cho nên Long Cung ở đâu vậy? Ở xã hội trước mắt của chúng ta. Ai là Long vậy? Mỗi người đều là Long. Từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung, đây gọi là Long. Dương chính là người lãnh đạo ở trong các ngành các nghề. Bạn ở trong nhà là gia trưởng, bạn là vua ở trong nhà. Bạn mở cửa hiệu nhỏ, bạn là ông chủ, bạn là vua của cửa hiệu này. Chính là cái ý này. Đâu có gì là mê tín. Bạn phải hiểu được thâm nghĩa của Phật thuyết pháp. Cho nên ở trong Phật pháp thường nói: y văn giải nghĩa, tam thế Phật quan. Nếu bạn theo mặt chữ mà giải thích, mà lý giải, thì ba đời chư Phật đều hàm quan cả. Bạn hiểu sai ý của các ngài rồi. Bạn không hiểu được lời ngài nói là ý tài ngôn ngoại, vậy mới hay. Để bạn thể hội, chỉ một câu mà ý nghĩa vô cùng. Đây là nghệ thuật nói chuyện. Người Trung Quốc biết nói chuyện. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ nói rất hay. Chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo, nếu như không có Phật giáo, lão Triệu nói người Trung Quốc không thể nói ra được một câu nói hoàn chỉnh. Tại sao vậy? Ở trong một câu của bạn, bạn thử nghĩ thật kỹ xem, rất nhiều danh từ thuật ngữ hoàn toàn là của Phật giáo. Cho nên xa rời văn hóa Phật giáo là không biết nói chuyện rồi. Cậu ấy nói rất có đạo lý. Đây là người đối với Phật pháp có nghiên cứu, có nhận thức. Do đó, chúng ta hãy quan sát từ các phương diện, chúng ta mới thật sự lý giải Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như thế nào. Dùng quan niệm của đại chúng xã hội hiện nay để định vị cho Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Tôi nghĩ đây là điều mà người học Phật ai cũng khẳng định. Sự cống hiến cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với xã hội, đối với nhân dân, nghĩa là một người làm công tác nghĩa vụ về giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, đáng được chúng ta tôn kính. Chúng ta học Phật thì phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hiến thân phụng sự cho giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta cũng phải học tập giống như Thích Ca Mâu Ni Phật là một người dạy học nghĩa vụ. Cho nên người không thể không học Phật. Học Phật không xảy ra xung đột với tín ngưỡng tôn giáo. Lời nói này có lẽ là vào 30-40 năm trước, tôi đã nói tại Đại học Bổ Nhân. Tôi còn nhớ khi tôi nói chuyện tại Đại học Bổ Nhân, người ngồi ở hai hàng phía trước là các cha và sơ, ngồi phía sau là sinh viên của trường họ. Tôi nhìn thấy nhiều cha như vậy, tôi thấy rất hoan hỷ. Tôi nói với họ, các bạn với Thượng Đế là quan hệ cha con, các bạn đến học Phật, học với Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò, không hề xung đột. Ở nhà có cha mẹ, đến trường thì có thầy, đâu có gì là xung đột. Tôi cũng đặc biệt khuyên họ nhất định phải cố gắng học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu không thì Thượng Đế sẽ rất cảm thán, con cái của ta được lắm, là rất tốt, đáng tiếc là không được đi học, thì Thượng Đế cũng rất là xấu hổ. Nếu như bạn học Phật thì Thượng Đế sẽ cảm thấy rất vinh dự, con cái của ta là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, người có trí tuệ nhất, ngài cũng thấy dễ dàng. Tôi nói xong, mọi người trong giảng đường đều cười gian. Hôm đó, các đồng tu nói với tôi, nói những cha nhà thờ này yêu cầu tôi ở lại thêm nửa giờ, họ muốn hỏi một số vấn đề. Sau khi tôi giảng xong thì không còn vấn đề nào nữa. Cho nên Phật giáo là nền giáo dục cứu cánh viên mãn. Bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng cần phải nên học Phật. Nó là nền giáo dục trí tuệ. Không có trí tuệ không thể giải quyết vấn đề. Thật sự, học Phật, Thượng Đế không phản đối. Chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy, Thượng Đế thường hay mời Phật, Bồ Tát đến Thiên Cung để giảng kinh thuyết pháp. Cho nên tôi nói, hiện nay bạn không học Phật cũng không sao cả, bạn cố gắng tu cho tốt pháp môn của bạn đi. Tương lai bạn thực sự đến thiên đường rồi, bạn đến thiên đường thì Thượng Đế của bạn mời Phật, Bồ Tát giảng kinh, bạn đến nghe cũng vậy thôi, cũng tốt thôi. Bạn không đến được thiên đường thì bạn đã bỏ lỡ cái cơ hội này. Cho nên chúng ta phải rõ lý, phải nhận thức Phật giáo, phải gánh vác sứ mệnh giáo học, phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội thấy. Nếu như chúng ta không thể làm tấm gương tốt thì chúng ta là tội nhân của Phật Bồ Tát, là tội nhân của Tổ sư Đại Đức. Chúng ta có lỗi với bản thân, cũng có lỗi với xã hội. Bạn không có cơ duyên tiếp xúc được Phật Pháp, thế thì khỏi phải bàn đến. Tiếp xúc được rồi, chúng ta sẽ có tính sứ mệnh. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.